Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 5 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó.
Khởi tố nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.
Hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt vào nửa cuối tháng 5.
Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai vừa ký ban hành quy định số 142 về thí điểm giao quyền trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ. Quy định này quy định về phạm vi đối tượng nguyên tắc thẩm quyền trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện thí điểm về công tác cán bộ, giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu, bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp, bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền quản lý. Quy định 142 của Bộ Chính trị được thực hiện thí điểm trong 5 năm đối với các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị từ cấp huyện trở lên, đối với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có quy định riêng. Quy định 142 nêu rõ, việc giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó cần dựa vào chủ trương của cấp có thẩm quyền và quy định của Bộ Chính trị. Nếu nhân sự từ nguồn tại chỗ, người đứng đầu dựa vào số lượng, tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch để giới thiệu một nhân sự cho một chức danh. Sau bước này, cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan sẽ xem xét đưa vào danh sách để tiến hành các bước tiếp theo. Với nguồn nhân sự từ nơi khác, người đứng đầu vẫn phải dựa vào các tiêu chuẩn này để giới thiệu một người cho một chức danh để cấp ủy xem xét quy trình.
Ngày 4 tháng 5 tại cuộc họp báo chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, cựu chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng ngày, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng.
Cũng tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, về vụ án Phúc Sơn, đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với kỳ họp báo chính phủ tháng trước. Hiện nay, cơ quan cảnh sát đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Với vụ án Thuận An, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 8 bị can và bị can mới nhất là Dương Văn Thái, nguyên bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các thủ tục tố tụng với bị can Dương Văn Thái được tiến hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.
Liên quan đến việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian vừa qua do phải gánh quá nhiều thuế phí, Bộ Tài chính cho biết các khoản phí là giá dịch vụ chuyên ngành hàng không theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại luật phí và lệ phí. Một trong những nguyên nhân đẩy giá vé máy bay tăng cao quá mức là do mức thu thuế phí hiện nay không hề nhỏ, khi các hãng hàng không phải gánh trên 20 loại phí cả trực tiếp và gián tiếp. Bộ Tài chính khẳng định việc quản lý nhà nước về giá và ban hành quy định giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, người có công với cách mạng còn được hưởng các chế độ ưu đãi về bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà, mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn một người một lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng hưởng, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung, mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn một người một lần.
Đại diện Bộ Y tế cho biết người dân đã từng tiêm vaccine COVID-19 của hãng dược AstraZeneca cách đây 2-3 năm không nên hoang mang lo lắng bởi vaccine chỉ có tác dụng trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, giới chuyên môn Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi thông tin từ đồng nghiệp quốc tế liên quan đến vấn đề này. Các thông tin về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 như tăng nguy cơ cục máu đông, giảm tiểu cầu đã được cảnh báo từ năm 2021 nhưng tỷ lệ rất hiếm gặp. Theo Bộ Y tế, thuyên tắc huyết khối kèm theo giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca và Johnson & Johnson đã được ghi nhận trong các báo cáo của các cơ quan quản lý dược và tổ chức giám sát an toàn vaccine tại nhiều quốc gia.
Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nửa cuối tháng 5, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt. Đối với Trung Bộ, hạn hán có dự kiến chấm dứt vào tháng 8 năm 2024. Như vậy, hạn hán tiếp tục diễn ra từ nay đến nửa đầu tháng 5 đối với khu vực Tây Nguyên Nam Bộ và đến hết tháng 7 đối với Trung Bộ. Trong thời gian này, các tỉnh Tiền Giang, Long An, Cà Mau, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận duy trì tình trạng hạn mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất. Người dân các địa phương này cần có phương án sử dụng hợp lý tài nguyên nước trong sản xuất cũng như trong sinh hoạt, quy hoạch tưới tiêu hợp lý.
Liên quan tới vụ nổ lò hơi khiến 6 người chết và 5 người bị thương, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Feng Yong, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh, tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 trường hợp là người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra. Qua kiểm tra hồ sơ, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện lò hơi nổ khiến 6 người thiệt mạng chưa có giấy kiểm định, chưa được đăng ký sử dụng.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, các hãng tin lớn như Bloomberg, Reuters hay TASS đều cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Trung Quốc một tuần sau lễ nhậm chức ngày 7 tháng 5, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 5. Lịch trình có thể thay đổi đôi chút, song đây vẫn sẽ là chuyến công du đầu tiên sau khi ông Putin dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử. Lần gần đây nhất ông Putin đến thăm Trung Quốc là vào tháng 10 năm 2023 để tham dự một diễn đàn về sáng kiến vành đai con đường.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh OPEC cộng vẫn chưa bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức về việc gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng một ngày sau tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, nhà sản xuất OPEC cộng cho biết họ có thể duy trì mức cắt giảm nếu nhu cầu dầu không phục hồi. Việc cắt giảm này bao gồm 3,66 triệu thùng một ngày của các thành viên OPEC cộng có hiệu lực đến cuối năm nay và 2,2 triệu thùng một ngày cắt giảm tự nguyện của một số thành viên sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm nay.
Một tòa án Bỉ sẽ tổ chức một phiên điều trần vào ngày 17 tháng 5 để quyết định xem các công tố viên Bỉ hay EU có thẩm quyền tiếp tục cuộc điều tra vụ án về hợp đồng mua vaccine COVID-19 mờ ám liên quan đến Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Vào tháng 4 năm 2021, tờ New York Times đã phanh phui câu chuyện cho thấy Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán hợp đồng cung cấp 1,8 tỷ liều vaccine COVID-19 trong thời kỳ đại dịch với giám đốc điều hành Pfizer qua tin nhắn trên điện thoại di động, nhưng các tin nhắn này vẫn chưa được tiết lộ cho đến ngày nay.
Chính phủ Tây Ban Nha cho biết sẽ bỏ giải đấu bò quốc gia được tổ chức thường niên, đồng thời đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý tại nước này. Quy định của chính quyền Tây Ban Nha về bãi bỏ giải đấu bò quốc gia được các nhóm bảo vệ động vật hoan nghênh, nhưng vấp phải sự phản đối từ những người ủng hộ môn thể thao gây tranh cãi này. Đấu bò vẫn là môn thể thao hấp dẫn đối với một bộ phận người dân tại Tây Ban Nha. Những matador hàng đầu rất được trọng vọng, tuy nhiên, tập tục truyền thống này đang ngày càng giảm sức hút, đặc biệt trong giới trẻ, và vấp phải sự phản đối của các tổ chức bảo vệ động vật.
Tòa án tối cao Nepal đã ra lệnh hạn chế số lượng giấy phép leo núi được cấp cho Everest và các đỉnh núi khác ở nước này. Phán quyết này được đưa ra vào cuối tháng 4, nhưng bản tóm tắt được công bố trong tuần này. Toàn văn quyết định chưa được công bố và bản tóm tắt không đề cập đến bất kỳ giới hạn cụ thể nào về số lượng giấy phép sẽ được cấp. Nepal hiện cấp giấy phép cho tất cả những người nộp đơn và sẵn sàng trả 11.000 đô la Mỹ để leo núi Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới ở độ cao 8.850 mét so với mực nước biển. Năm 2023, nước này đã cấp 478 giấy phép leo núi Everest, mức cao kỷ lục.
Liên quan tới xung đột Israel-Hamas, vài ngày sau khi Thủ tướng Israel tuyên bố phê chuẩn kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố Rafah, miền nam Gaza, Liên Hợp Quốc cảnh báo chiến dịch này có thể dẫn đến một cuộc tàn sát dân thường. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, bất kỳ cuộc tấn công trên bộ nào nhằm vào Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn hơn đối với hơn 1,2 triệu người Palestine chạy nạn đang cư trú tại đây.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Từ tháng 5, các bộ phim bom tấn Hollywood bắt đầu ra rạp dồn dập, hứa hẹn tạo nên một mùa hè rực rỡ với nhiều kỳ vọng vào các cột mốc doanh thu ấn tượng. Deadpool and Wolverine là bộ phim siêu anh hùng duy nhất của Marvel ra rạp trong năm 2024, đồng thời được kỳ vọng là bom tấn lớn nhất của mùa hè, thậm chí của cả năm. Phim ra mắt vào thời điểm niềm tin với dòng phim siêu anh hùng được xem là đã chạm đáy, với những tác phẩm không chỉ bị chỉ trích về chất lượng nội dung kém cỏi mà còn bị khán giả quay lưng với doanh thu thấp đến khó tin.
Mùa hè năm nay, các hãng phim sẽ liên tục tung ra nhiều tác phẩm đặc sắc, mang đến những cuộc phiêu lưu hấp dẫn, những nội dung thân thiện dành cho trẻ em và kết nối cả gia đình. Có thể kể tới phim If dự kiến ra mắt vào ngày 17 tháng 5, The Garfield Movie dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng 5, Despi Cable Mi 4 và đặc biệt là Inside Out 2 từ Pisa. Sự hoạt hình Pisa phần nào xuống phong độ trong thời gian qua, nhưng với Inside Out 2, giới chuyên môn nhận định thành công phòng vé và các giải thưởng sẽ về lại với đế chế hoạt hình nổi tiếng này. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, chiều qua mùng 4 tháng 5, Hà Nội FC đã có chuyến làm khách trên sân của Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 16 V-League 2023-2024. Mục tiêu của Hà Nội FC là giành chiến thắng để nuôi hy vọng đua vô địch. Thế nhưng, kết quả chung cuộc, Hà Nội FC bị Sông Lam Nghệ An cầm hòa 1-1. Với kết quả này, Hà Nội FC đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đua vô địch ở V-League 2023-2024. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chính thức cho phép các đội tuyển tham dự vòng chung kết Euro 2024 tại Đức, tăng quy mô đội hình lên 26 cầu thủ thay vì 23 như trước đây. Với quyết định mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Âu, các đội tuyển tham dự Euro 2024 cần hoàn tất việc nộp danh sách đăng ký cầu thủ vào ngày 7 tháng 6, hơn một tuần trước khi giải đấu khởi tranh. Thiago Motta đã bật đèn xanh rời Bologna, mở cửa cho các câu lạc bộ lớn châu Âu muốn có ông vào mùa hè này. Theo huấn luyện viên 41 tuổi, ông khác với trường hợp của Xabi Alonso và sẽ cân nhắc tương lai sau khi mùa giải kết thúc. Để Everton cầm hòa 1-1 sau trận sớm nhất vòng 36 Premier League, Luton Town khó thoát khỏi suất xuống hạng. Họ đứng im ở vị trí thứ 18, bằng điểm với đội liền trên là Nottingham, nhưng đá nhiều hơn một trận.
Kỷ niệm 70 năm, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong sáng và trưa nay, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía này duy trì trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nắng sớm hơn, nhiệt độ cao 32 đến 34 độ. Chiều tối và đêm nay ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi trở lại, cục bộ sẽ lại có điểm mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa rào và dông được dự báo cũng sẽ xuất hiện nhiều nơi trong chiều tối và đêm nay ở các tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa xuống Quảng Ngãi. Trong đó một số nơi còn có mưa to kèm theo dông mạnh nhất là tại các huyện ở phía tây của khu vực. Tuy nhiên đó là thời tiết trong chiều tối nay. Còn ban ngày từ Thanh Hóa xuống đến Bình Thuận phổ biến đều có nắng. Nhiệt độ trong chiều nay dao động từ 32 đến 35 độ. Chỉ cục bộ một số nơi ở Bình Định và Phú Yên là có nhiệt độ cao hơn. Ở phía Nam, nắng và nóng đang có xu hướng giảm nhanh. Dự báo trong ngày hôm nay, chỉ còn khu vực Nam Bộ là có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt từ 33 đến 36 độ. Ở Tây Nguyên, hôm nay khá nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng thời điểm chiều và tối, mưa diện rộng, cục bộ có mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động từ 31 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.